Thưa quý vị và các bạn, đây là chương trình điểm sách do Đạo Trung Đạo phụ trách. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu quyển tiểu thuyết The Road Home, Con đường trở về nhà của Rose Freeman. Từ sau khi Liên Hiệp Âu Châu thành hình, hiện tượng di dân, dân chúng từ những nước nghèo, kinh tế chậm phát triển, nhất là những xứ Đông Âu và những xứ thuộc Liên Xô cũ, vượt biên sang các nước tư bản phát triển như Anh, Pháp, Đức để kiếm việc làm đã trở thành một hiện tượng phổ biến. Câu hỏi, đời sống của những người lao động nhập cư này như thế nào? Là một đề tài ít được các nhà tiểu thuyết khai thác. Tất nhiên, khó có hy vọng chính người lao động nhập cư có thể viết sách được cuộc đời họ, vì họ không đủ ngôn ngữ như tài năng để sáng tác. Và nếu có, e rằng chuyện của họ cũng sẽ đưa ra nhiều mô tả chủ quan, vì sự hiểu biết của họ về sự nhập cư rất giới hạn. Vì vậy, khi nữ nhà văn Anh Rose Freeman viết tiểu thuyết The Road Home, với chủ đề mô tả đời sống của một lao động nhập cư London, quyển tiểu thuyết lập tức được đón nhận nồng nhiệt. Rose Freeman sinh năm 1943 ở London, học Đại học Sorbonne của Pháp và tốt nghiệp ngành văn chương ở Đại học East Anglia. Bà là tác giả trên 10 đầu tiểu thuyết, kịch vô tuyến và truyền thanh, đã được trao tặng bằng tiến sĩ danh dự của Đại học East Anglia năm 2000. Năm 1983, tạp chí Granta xếp Rose Freeman vào danh sách những nhà văn anh trẻ xuất sắc nhất. Kể từ năm 1984, Rose Freeman đã được trao khá nhiều giải thưởng văn chương của Anh và cả giải Femina của Pháp cho quyển Country, Sứ sở Linh Thiêng năm 1993. Truyện dài The Road Home, Con đường trở về nhà, được vào chung kết giải Pulitzer và sau đó được vinh dự trao giải Orange.
Nhân vật chính Lev, sắp 43 tuổi, dân tỉnh nhỏ Oro thuộc một nước Đông Âu, có vợ tên là Marina mới chết vì bệnh bạch cầu, con gái tên là Maya mới 5 tuổi và một mẹ già. Anh là thợ cưa, nhưng xưởng anh làm việc phải đóng cửa vì hết cây để xẻ gỗ, nên Lev đánh liều thử thời vận, tìm đường sang London tìm việc làm, với hy vọng kiếm tiền nuôi con thơ và mẹ già. Truyện mở đầu với cảnh anh chàng Lev trên một chuyến xe khách từ Oro đến London. Anh làm quen với người hành khách chung chuyến tên là Lydia. Lydia là người có học, định đến London tìm việc làm thông dịch. Lydia khoe với Lev là cô có bạn bè khá giả ở London, có thể nhờ cậy, và nếu cần thì Lev có thể liên lạc với cô. Sau chuyến xe hơn 2 ngày trời đến London, đầy bỡ ngỡ, vốn liếng tiếng Anh bập bẹ, phải ngủ đường, ngủ chợ, món tiền dằn túi cạn dần. Bác liên lạc với Lydia nhờ giúp đỡ, nhưng chẳng nhờ được gì. Lev phải đi theo đám người lao động di dân làm công việc hái măng tây trên những cánh đồng ở Suffolk. Sau công việc này, anh may mắn được Ahmed, chủ một quầy bán thịt nướng, giao cho công việc đi phát tờ rơi quảng cáo, mỗi tờ được trả 2 xu để sống qua ngày chờ thời. Con đường mưu sinh với niềm hy vọng có tiền gửi về nhà nuôi mẹ già và con thơ của Lev khởi đầu xem ra không mấy sáng sủa, sống bơ vơ lạc lõng trong một London sương mù với những người dân phớt tỉnh, lạnh lùng, không biết ai là kẻ tốt, người xấu. Lev may mắn tìm được niềm an ủi nơi Christie's Land, là người đã cho anh ở căn phòng vốn dành cho đứa con gái trước đây với giá tượng trưng. Christie là người Ái Nhĩ Lan, hiện làm thợ sửa ống nước, bị vợ là Angela bỏ đi theo người khác, đem luôn mất đứa con gái anh rất yêu thương đi cùng. Hai người đàn ông cùng cảnh ngộ cô đơn tỏ ra rất thương xót nhau.
Kế đến, Lev kiếm được một chân rửa chén trong một tiệm ăn sang trọng kiểu Mỹ ở Clark and Well với đồng lương tối thiểu 5 bảng rưỡi một giờ. Công việc này cực kỳ vất vả và phải làm tận đến 1 giờ sáng. Lev ở lại với công việc này vì có bảo hiểm sức khỏe và được ngày nghỉ, nhưng nhiều lúc cũng buồn bực vì ông chủ tên Gregory Art là một người cực kỳ ngoan cố và ưa họ đã có uy quyền. Chính tại tiệm ăn này, anh gặp lại Lydia cùng bạn bè của cô đến ăn tiệc, và cũng chính nơi đây Lev gặp gỡ Sophie, một phụ nữ London chính hiệu, là một trong những đầu bếp của tiệm. Ngoài việc nấu ăn, Sophie còn có những sinh hoạt nghệ thuật với giới nghệ sĩ. Cô có nhiều bạn bè trong giới họa sĩ và thiết kế thời trang. Tuy Lev và Sophie trở thành tình nhân thân thiết, nhưng anh lại rất không ưa những người bạn của Sophie, vì họ đều là những kẻ có tham vọng điên rồ và nhân cách thấp kém. Chính vì mối quan hệ với Sophie này mà Lev bị ông chủ Gregory Art đuổi việc. Giấc mộng trở thành một người trung lưu ở London của Lev, một di dân tay trắng, như vậy đã tan thành mây khói. Tay trắng vẫn hoàn trắng tay. Thất vọng nhưng không tuyệt vọng, Lev dự tính sẽ trở về tỉnh nhà mở một tiệm ăn. Đến nay, anh đã có chút tay nghề nấu ăn và kinh nghiệm khuyến mãi điều hành thương vụ này. Anh đã học hỏi được từ ông chủ cũ Gregory Art kinh nghiệm quý báu làm thế nào để trở thành một tay tư bản thành công. Nhưng phải chăng người ra Lev sẽ lại cũng trở thành một bản sao của một tay tư bản ngoan cố, hạnh tiến như Gregory? Hay với bản chất vốn là một kẻ giàu lòng nhân, thấu hiểu sự mất còn ở đời và bản chất mong manh phận người, Lev sẽ chẳng thể trở thành một tay tư bản thành công?
Vì Rose Tremann viết quyển truyện với điểm đứng tự sự ở ngôi thứ 3 thay lời Lev, nên tác giả đã đặt mình vào vị trí vừa thuận lợi vừa không thuận lợi. Thuận lợi ở chỗ tác giả là một người Anh nên hiểu rõ về London, cả cảnh lẫn người. Những đoạn văn Lev khôi hài rượu cợt người dân London phì nộn, chụp giật, lạnh lùng, tâm hồn cũng như đời sống cạn cợt, hoặc phê phán tính kiêu căng hổm hỉnh của giới nghệ sĩ Anh. Vì do Rose Tremann viết ra, nên độc giả Anh khó có thể phê phán là quá đáng hay không thuyết phục. Điểm không thuận lợi là ở chỗ tác giả là một phụ nữ Anh, cho nên khi viết về tình cảm, tư tưởng, cô đơn, những ước vọng và sự thất vọng của Lev, một người nam đến từ một nước Đông Âu, với một gốc văn hóa và ngôn ngữ hoàn toàn khác biệt, liệu tác giả có vượt được những rào cản đó hay không? Sau khi đọc hết quyển sách, phần lớn người đọc cũng như những nhà phê bình đều công nhận là Rose Tremann không những đã tài tình vượt qua những khó khăn này, mà còn tỏ ra xuất sắc trong chính những mô tả đó. Những nhân vật, lời ăn tiếng nói của họ trong quyển truyện của Rose Tremann rất thực, rất sống động và được diễn tả bằng một lối văn sắc sảo, đậm chất khôi hài đen. Tuy kỹ thuật viết tiểu thuyết của tác giả là kỹ thuật cổ điển, nhưng quyển Con đường về nhà lại không là một tiểu thuyết cổ điển, và đó là điểm thành công nhất của tác giả.